Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh Vì Trẻ Em.
Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, đó là vần thơ, cũng là câu hát. Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, xin được nhắc ngàn lần hơn thế, trái đất chưa im tiếng bom rơi, xin điệp khúc triệu lần hơn thế, bao trẻ em còn đôi rách trên đời, bạn có nghe trẻ em khóc trẻ em cười, bạn có nghe trẻ em khóc trẻ em cười.
Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phát thanh Vì Trẻ Em trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự ghi nhận sự đồng hành của tổ chức đoàn dành cho các em học sinh trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó là phóng sự nâng cao trách nhiệm của gia đình trong phòng chống đuối nước ở trẻ em. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm tất cả vì đàn em thân yêu, thời gian qua các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đã quan tâm triển khai nhiều hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Qua đó góp phần xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh và tạo điều kiện cho trẻ em được học tập, vui chơi, rèn luyện, phát triển toàn diện. Mở đầu chuyên mục Vì Trẻ Em hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những việc làm ý nghĩa của tổ chức đoàn dành cho các em học sinh trên địa bàn tỉnh.
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai luôn xác định công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức đoàn. Do đó, hàng năm, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động, đồng thời chỉ đạo các tổ chức đoàn cơ sở triển khai hiệu quả nhiều hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em phù hợp với tình hình địa phương. Trong đó, trọng tâm là các hoạt động hướng dẫn các em học tập, rèn luyện, vui chơi, giúp các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Cùng với đó, tỉnh đoàn đã chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, quyền trẻ em trên các nền tảng mạng xã hội, tổ chức các diễn đàn, buổi nói chuyện, ngoại khóa truyền thông, nâng cao kiến thức cho các em thiếu nhi, nhi đồng, giáo viên, phụ huynh về các nội dung như phòng chống tai nạn, thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ em, tác hại của ma túy, các chất kích thích và tệ nạn xã hội. Và gần đây nhất vào ngày 18 tháng 9 vừa qua, tỉnh đoàn Gia Lai đã tổ chức chương trình tuyên truyền về phòng chống ma túy và các tác hại của ma túy cho thanh thiếu niên xã Gia Nan. Buổi tuyên truyền đã giúp thanh thiếu niên nắm vững kiến thức, kỹ năng phòng chống ma túy. Qua đó sẽ góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của người dân về phòng chống ma túy, triển khai hiệu quả công tác phòng chống tội phạm ma túy, nhất là ngăn ngừa thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy, vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Chia sẻ về những kiến thức tiếp thu được tại buổi tuyên truyền về phòng chống ma túy và các tác hại của ma túy, em Phan Lương Cao, học sinh lớp 8 trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu, xã Gia Nang cho biết.
Em được tìm hiểu về ma túy ở các tuyên truyền ở trường và trên mạng. Và em suy nghĩ là ma túy là một chất rất độc hại, chúng ta không nên sử dụng và dù chỉ một lần sử dụng, chúng ta nên phòng tránh nó trên tất cả mọi thứ. Nếu chúng ta đi chơi đâu đó hoặc là đi làm gì đó mà có người rủ chúng ta dùng ma túy, chúng ta không nên dùng chỉ một lần duy nhất và chúng ta nên báo công an.
Cùng với quan tâm tổ chức các hoạt động tạo dựng môi trường an toàn, lành mạnh, bổ ích cho trẻ em, tỉnh đoàn cũng quan tâm đến việc hỗ trợ giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với nhiều hoạt động thiết thực như nhận đỡ đầu học sinh nghèo, kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ về nhà ở, mô hình sinh kế, đồ dùng học tập, hỗ trợ các bạn thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Từ sự quan tâm, chia sẻ yêu thương của tổ chức đoàn đã tạo động lực để các em học sinh nỗ lực trong học tập, vững vàng trong cuộc sống. Em Rơ Châm Quyên, học sinh trường tiểu học Gia Ly, xã Gia Ly, là một trong những trường hợp như thế. Gia đình em Rơ Châm Quyên thuộc diện hộ nghèo, thiếu đất đai sản xuất, cuộc sống đang gặp nhiều khó khăn. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng Quyền luôn chăm ngoan, ham học, quyết tâm phấn đấu đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện. Ước mơ của Quyền là có một ngôi nhà để tránh nắng, che mưa, để bố mẹ yên tâm làm ăn, anh em Quyền có chỗ học hành. Và ước mơ đó đã thành sự thật khi dịp hè vừa qua, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã phối hợp với tỉnh đoàn Gia Lai xây dựng nhà nhân ái cho gia đình em Rơ Châm Quyên, với mong muốn từ đây Quyên cùng gia đình sẽ có cuộc sống ổn định, hạnh phúc trong ngôi nhà ấm áp tình người. Em Rơ Châm Quyên xúc động nói.
Nhà rất là vui, cố gắng học tốt.
Ngoài ra, tỉnh đoàn Gia Lai triển khai khá hiệu quả chương trình đồng hành với thanh thiếu nhi trong học tập, vận động, huy động nguồn lực xã hội hóa để trao học bổng, xe đạp, cặp sách, đồ dùng học tập cho học sinh khó khăn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Cho biết về công tác đồng hành tiếp sức đến trường đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng khó của tổ chức đoàn, anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Gia Lai chia sẻ.
Thời gian qua, Ban Thường vụ tỉnh đoàn, Hội đồng tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ chăm lo cho đối tượng thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Trước hết là triển khai các cái nội dung của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, tập trung vào cái công tác vận động, trao tặng cái học bổng, trang thiết bị, phương tiện đi lại phục vụ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ưu tiên nhất là đối tượng học sinh dân tộc thiểu số. Thứ hai đó là kết nối với các cái cơ quan báo chí, các cái tổ chức doanh nghiệp để mà đồng hành hỗ trợ cho các em có hoàn cảnh đặc biệt, nhằm giúp cho các em tiếp tục đi học và không có bỏ học, không có gián đoạn việc học. Thứ ba, đó là phối hợp với Sở Giáo dục và các cái cơ quan ban ngành mặt trận đoàn thể tại các địa phương trong cái công tác là vận động cho trẻ em bỏ học đi học trở lại, cũng như là nắm bắt những cái trường hợp có nguy cơ bỏ học để mà có cái biện pháp hỗ trợ tuyên truyền giáo dục vận động phụ huynh phụ vận động các em để mà các em tiếp tục tham gia trong cái quá trình học tập của mình. Và thứ tư đó là khởi động trở lại, triển khai trở lại cái hệ sinh thái nuôi em, bao gồm cái việc là xây dựng nhà hạnh phúc, bao gồm trao tặng cái học bổng hỗ trợ theo chương trình nuôi em, rồi là xây dựng các cái nhà nội trú để phục vụ cho cái việc là các em có thể ăn ở sinh hoạt tập trung. Trong năm học 2025-2026 thì tỉnh đoàn sẽ tiếp tục duy trì cái việc trao tặng những mô hình sinh kế, như là trao tặng là đàn heo, đàn gà để giúp cho gia đình các em có cái sinh kế phục vụ cho việc học.
Thưa quý vị và các bạn, công tác chăm sóc và giáo dục trẻ là nhiệm vụ quan trọng giúp những mầm non tương lai được phát triển toàn diện. Những hoạt động thiết thực của tổ chức đoàn đã góp phần thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, đồng thời nâng cao nhận thức trách nhiệm của cộng đồng với trẻ em, giúp trẻ em cảm nhận được tình yêu thương, sẻ chia của cộng đồng, chủ động xây dựng ý thức học tập vươn lên, trở thành người có ích. Đặc biệt, các hoạt động này đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành môi trường an toàn, lành mạnh cho sự phát triển toàn diện cho trẻ. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Phát thanh vì trẻ em trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, đuối nước là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em hiện nay. Tại tỉnh Gia Lai, nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra gần đây xuất phát từ sự thiếu giám sát, chủ quan của gia đình. Vì vậy, nâng cao trách nhiệm của cha mẹ, người thân trong việc quản lý, giám sát và trang bị kỹ năng an toàn cho trẻ là điều hết sức cấp thiết. Phóng sự nâng cao trách nhiệm của gia đình trong phòng chống đuối nước ở trẻ em do Nguyễn Hằng thực hiện đề cập cụ thể vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh liên tiếp nhiều vụ tai nạn đuối nước thương tâm ở trẻ em xảy ra. Đa phần các vụ việc là do thiếu sự giám sát của người lớn, thiếu kỹ năng an toàn dưới nước, công tác tuyên truyền giáo dục và cảnh báo còn hạn chế, điều kiện địa hình sông hồ thiếu an toàn. Những vụ tai nạn xảy ra trở thành hồi chuông báo động trong mỗi gia đình, cộng đồng, xã hội. Chỉ trong vòng một tháng, hai vụ tai nạn đuối nước đã xảy ra tại tỉnh Gia Lai. Ngày 24 tháng 8, em N cùng bốn bạn ra suối Cơ Sum bắt ốc thì bị ngã xuống suối và đuối nước. Trước đó, ngày 24 và 25 tháng 7, tại Buôn Phùng và Buôn Thành Công xã Ua, cũng xảy ra hai vụ tai nạn đuối nước khiến hai em nhỏ tử vong. Các vụ tai nạn xảy ra hầu hết đều do thiếu sự quan sát của người lớn. Trẻ tiếp cận khu vực ao hồ sông suối mà không có sự giám sát của người lớn. Trẻ nhỏ khi gặp nguồn nước sâu, chảy xiết, cộng với việc khả năng xử lý yếu, dễ dẫn đến đuối nước. Xã Tuy Phước Đông, vụ tai nạn đuối nước trẻ em vào tháng 6 năm 2025 tại khu vực cống Đồng Cói khiến 3 học sinh tử vong, vẫn còn để lại nhiều xót xa cho gia đình và địa phương. Địa phương này thuộc vùng trũng, hạ lưu của các con sông với nhiều hệ thống thoát lũ như tràn, đập, cống. Khi trẻ em đến vui chơi và tắm tại những đoạn nước sâu, không có sự giám sát của người lớn, sẽ rất dễ đến tai nạn. Đặc biệt vào mùa mưa lũ, nước chảy xiết qua các đoạn tràn thoát lũ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất lớn. Ông Nguyễn Tấn Hùng, xã Tuy Phước Đông cho biết.
Vừa rồi nó cũng xảy ra cái trường hợp có hai trẻ em đuối nước, thì cũng đề nghị các cấp chính quyền như các ngành chức năng thời gian đó này cũng nên có cái quan tâm nâng cấp làm cầu bán hay là nâng cấp cái tuyến này để cái dòng lũ chảy nó hạn chế cái vấn đề mà người dân như trẻ em đi lại, tránh cái vấn đề thiệt hại.
Thực tế cho thấy các vụ tai nạn đuối nước ở trẻ em gần đây đều xảy ra ở khu vực nông thôn miền núi có nhiều ao hồ sông suối đập kè, thiếu các trang bị cảnh báo. Đặc biệt sự chủ quan, thiếu giám sát của người lớn đã dẫn tới các vụ tai nạn đáng tiếc. Thầy Trần Thanh Sơn, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Phước Hòa, xã Tuy Phước Đông chia sẻ.
Ngay từ đầu năm học, ban hiệu nhà trường cũng đã tuyên truyền theo hàng tuần, tháng về cái nâng cao ý thức về tham gia an toàn giao thông trường học cũng như về phòng chống đuối nước. Tuy nhiên, vừa qua có hai em học sinh của trường bị đuối nước khi đi qua tràn đến nhà bạn bè chơi. Qua vụ việc này thì nhà trường cũng khuyến cáo phụ huynh ngoài việc học ở trường, phụ huynh cần quản lý con em mình ở nhà để tránh tình trạng xảy ra đáng tiếc như thế.
Để phòng chống tai nạn đuối nước ở trẻ em, gia đình có vai trò đặc biệt quan trọng. Gia đình là môi trường giáo dục đầu tiên và quan trọng nhất trong việc bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ đuối nước. Phụ huynh cần thường xuyên giám sát, không để trẻ tự ý tắm sông, chơi gần ao hồ mà không có người lớn đi kèm. Chỉ một chút chủ quan, lơ là cũng có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Việc trông trẻ không thể phó mặc cho ông bà già yếu hay để trẻ tự quản khi chưa đủ kỹ năng tự bảo vệ. Bên cạnh đó, gia đình cần chủ động trang bị cho trẻ kỹ năng phòng tránh đuối nước như học bơi, nhận biết nguy hiểm và cách kêu gọi trợ giúp. Trẻ cần được học bơi từ sớm, tốt nhất từ 6 tuổi trở lên sẽ giúp trẻ có được kỹ năng sinh tồn, tránh được nguy cơ đuối nước. Chị Nguyễn Thị Thanh Thoan, xã Phù Cát cho biết.
Trong dịp hè, em muốn con em học bơi để tránh tình trạng đuối nước và giúp cho cháu có kỹ năng để sau này phát triển về mọi hoạt động.
Trong đợt hè vừa qua, trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhiều lớp học bơi phổ cập bơi cho học sinh được tổ chức nhằm giảm thiểu nguy cơ đuối nước. Các lớp dạy bơi cho trẻ em đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc phòng chống đuối nước. Trẻ không chỉ biết bơi mà còn được trang bị kỹ năng xử lý tình huống, nâng cao ý thức an toàn khi tiếp xúc với môi trường nước. Nhiều địa phương sau khi triển khai dạy bơi học đường hoặc lớp bơi cộng đồng đã ghi nhận số vụ đuối nước giảm đáng kể. Dạy bơi vì thế không chỉ là hoạt động rèn luyện sức khỏe mà còn là lá chắn thiết thực giúp bảo vệ trẻ em khỏi những tai nạn đáng tiếc. Anh Trần Quang Tuyến, một huấn luyện viên môn bơi lội ở xã Phù Cát chia sẻ.
Tình hình hiện giờ thì cái đuối nước á, thì nó xảy ra rất nhiều, đặc biệt là ở lứa tuổi học trò là chính. Cái việc đuối nước ở đây là chúng ta không thể nào là chủ quan được. Cho nên cái việc mà trang bị mà kỹ năng bơi lội cho các em đó là gọi là cái trang bị kỹ năng sống cho đặc biệt là thơ ở cái lứa tuổi học sinh.
Bên cạnh đó, để ngăn ngừa sự cố đuối nước, phụ huynh cũng cần tạo môi trường sống an toàn bằng cách rào chắn ao hồ, giếng nước trong khuôn viên nhà ở. Ngoài ra, cha mẹ cũng cần thường xuyên nhắc nhở, giám sát trẻ trong các hoạt động vui chơi, đặc biệt là tại các khu vực gần sông suối, ao hồ hoặc nơi có nguy cơ cao xảy ra tai nạn nước. Đuối nước ở trẻ em là vấn đề nhức nhối, mỗi năm lại được nhắc đến qua những con số đau lòng. Để ngăn chặn các vụ tai nạn đuối nước thương tâm, xã hội, các đoàn thể và đặc biệt là chính từ mỗi gia đình cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong việc bảo vệ trẻ em. Hướng dẫn trẻ tránh khỏi khu vực nguy hiểm, trang bị kỹ năng bơi lội, xử lý tình huống là việc trước tiên mà phụ huynh cần giúp cho trẻ. Đồng thời tạo môi trường sống an toàn cho trẻ, có sự giám sát chú ý trẻ, đặc biệt với những trẻ nhỏ, sẽ giúp ngăn chặn những nguy cơ tai nạn đáng tiếc. Chỉ khi gia đình thực sự đồng hành một cách nghiêm túc cùng nhà trường và cộng đồng mới có thể tạo nên một môi trường an toàn và giảm thiểu tối đa những tai nạn thương tâm do đuối nước gây ra ở trẻ em.
Nội dung vừa rồi cũng khép lại chuyên mục phát thanh Vì Trẻ Em của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai tuần này. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh.